Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa, tập 5. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm: chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 1 năm 1995. Kính thưa lão hòa thượng, chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, hôm nay là trình bày lần thứ 3 trong Di Đà Yếu Giải. Hôm nay phải trình bày nội dung trong bổn kinh trang 44 đến trang 76. Cuốn kinh này của chúng ta in được rất là lý tưởng. Phần khoa phán cũng được in vào trong bổn kinh. Trong phần khoa phán có nói giảng rộng về y chánh diệu quả của cõi cực lạc để khởi lòng tin. Chúng ta hãy xem đoạn kinh văn này và lời khai thị của Đại sư Ngẫu Ích. Phần kinh văn từ câu Xá Lợi Phất, bỉ độ hà cổ danh vi cực lạc, mãi cho đến câu chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị, Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Đây là trong 6 đoạn kinh văn, thì đoạn này so ra dài hơn một chút. Vừa mở đầu thì Đại sư Ngẫu Ích vì chúng ta trình bày rất rõ ràng tông chỉ của bộ kinh này, tính và nguyện là trí huệ, trì danh là phước đức chân thật. Do đây mới biết bổn kinh dạy cho chúng ta tu học là phước huệ song tu chân thật, đặc biệt nhất là Ngài nói được sanh hay không hoàn toàn là do có tính và nguyện hay không, phẩm vị cao thấp hoàn toàn là do trì danh sâu hay cạn. Hai câu này đích thật là câu danh ngôn của Đại sư Ngẫu Ích, bởi vì ở trước Đại sư Ngẫu Ích không có người nói như vậy. Nay Ngài nói được rõ ràng như vậy, nói được minh bạch như vậy, khiến cho chúng ta sau khi tiếp xúc pháp môn này cũng không có nghi hoặc chút nào. Đây là điều rất là hy hữu, rất là hiếm có. Trước kia chúng ta cũng thường nghe có người nói niệm Phật không được viên mãn, không được rốt ráo. Tại vì sao? Cùng lắm là có thể tu được một chút định, không có trí huệ. Cho nên tu pháp môn niệm Phật này là người không có trí huệ. Chúng ta cũng bị những lời nói này của họ làm ảnh hưởng. Thật ra họ đối với pháp môn Tịnh Tông không có hiểu rõ sâu xa. Họ chỉ là nghe đồn hại mình hại người, đây là họ có lỗi lầm. Chúng ta đã đọc trong kinh luận thì biết được pháp môn Tịnh Độ là trí huệ đặt lên hàng đầu. Không có trí huệ thì quý vị làm sao tiếp nhận pháp môn này? Trong phần trước tôi đã trình bày với các đồng tu, trong tất cả pháp môn, quý vị mà nhận biết pháp môn này mà có thể tuyển chọn tu pháp môn này, đây chính là cách tuyển chọn trí huệ cao nhất, cho thấy cái trí huệ này trong pháp môn Tịnh Tông rất là quan trọng. Vừa mới đầu thì Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta rằng tính nguyện là huệ hành, đây là nói trí huệ. Người niệm Phật rất là có phước. phước huệ song tu. Vậy có được vãng sanh hay không? Đây là một vấn đề hiện tại, là vấn đề hiện tại của chúng ta rất nghiêm túc. Có được vãng sanh hay không là quyền quyết định ở nơi chính mình, không phải ở nơi người khác, cũng không phải ở nơi Phật Bồ Tát. Đại sư Ngẫu Ích nói rất đúng. Tự hỏi mình có tín và nguyện hay không. Nếu quý vị thật tin, thật nguyện muốn đi, vậy thì quý vị đã hội đủ điều kiện rồi, quý vị nhất định được vãng sanh. Nếu quý vị không phải thật tin, thật nguyện, thì chắc chắn không có phần vãng sanh. Cho nên phải thật sự tin tưởng, thật sự nguyện muốn đi. Cũng có nhiều vị đồng tu nói rằng: tôi thật sự tin tưởng, tôi thật sự nguyện muốn đi, tại sao công phu niệm Phật của tôi vẫn không đắc lực, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì được vãng sanh, tiền đồ vẫn còn rất mờ xa. Cái vấn đề này cũng phải tự mình bình tĩnh mà suy xét. Lòng tin của quý vị có phải là thật tin hay không? Có phải là thật nguyện hay không? Trong miệng thì nói được một cách quyết định, tôi tin, tôi nguyện, nhưng trong tâm thì không muốn đi. Nếu nói ngày mai thì đi vãng sanh, thì quý vị sẽ sợ chết, không muốn đi. Ngày mai thì phải chết, không được, tôi không muốn đi. Cho thấy lòng tin và nguyện của quý vị đều là giả, điều không thể thật. Nếu là thật tin khi nghe ngày mai đi vãng sanh thì quý vị sẽ rất vui mừng, thì làm sao có lo ngại, làm sao có sợ chết. Cho nên tự mình phải bình tĩnh suy xét. Trong miệng chúng ta thì nói quyết định như vậy, nhưng trong lòng tin và nguyện đều là giả, chịu không nổi sự thử thách. Đây chính là nguyên nhân công phu niệm Phật của quý vị không đắc lực. Đây cũng là cầu sanh tịnh độ, tiền đồ vẫn còn rất mờ xa. Nhân tốt là ở tại chỗ này. Vì sao lại có tình hình này? Những người có tình hình này rất nhiều, rất nhiều. Nếu mà truy tìm nguyên nhân đó, điều là do phiền não tạp khí, huân tu huân tập từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, cũng tức là tham sân si mạng. Chúng ta đối với thế gian này, đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, đều là có lòng tham, đều có lòng lưu luyến, đều là không xả được, đều là không buông bỏ được. Tuy có niệm Phật cũng không được vãng sanh. Cho dù nguyện lực của A Di Đà Phật có lớn đi nữa, cũng không có biện pháp giúp cho quý vị sanh về cực lạc thế giới. Tuy rằng trong miệng quý vị nói rất muốn đi, đó chỉ là trong tâm đột nhiên cũng muốn đi. Thật ra trong lòng tham ái vẫn còn rất nặng. Đúng như Phật tại trong kinh có nói, tất cả chúng sanh lòng tham ái không nặng thì không sanh vào cõi ta bà. Vì sao quý vị lại ở cõi ta bà này tạo lục đạo luân hồi? Vì tình cảm quá nặng. Trong cái tình cảm này bao gồm cả đối với mọi người, mọi việc, mọi vật. Nếu đoạn trừ được, nếu không đoạn trừ được cái tình cảm này thì sẽ chướng ngại việc vãng sanh, tức là tín và nguyện không được chân thật. Còn phẩm vị cao hay thấp là nói công phu trì danh sâu hay cạn, sâu hay cạn. Do đây mới biết Đại sư Ngẫu Ích cũng không có nói phải trì danh bao nhiêu. Cho nên trì danh bao nhiêu, điều này không quan trọng. Có người một ngày niệm mấy ngàn tiếng Phật hiệu, cũng có người một ngày niệm mấy chục ngàn tiếng Phật hiệu. Cho nên không chú trọng niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu, mà phải chú trọng công phu niệm Phật hiệu sâu hay cạn. Cái gì gọi là công phu? có thể phục đoạn phiền não thì gọi là công phu. Không thể phục đoạn phiền não thì cái công phu này thì cạn. Phải chú ý điều này. Khi vọng tưởng của chúng ta nổi dậy thì phiền não nổi dậy. Phiền não tức là chỉ tham sân si mạn. Những ý niệm này vừa nổi dậy thì liền niệm A Di Đà Phật, tức là hàng phục được tham sân si mạn. Trong kinh Kim Cang có nói nên hàng phục cái tâm như thế nào. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này thì có thể hàng phục được vọng tưởng phiền não, khiến cho nó không khởi tác dụng. Thì đây gọi là có công phu. Nếu chúng ta suốt ngày đến tối niệm Phật, cho dù một ngày niệm 100.000 tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà trong tâm vẫn còn nổi dậy vọng tưởng, vẫn còn nổi dậy tham sân si mạn, cách niệm Phật như vậy cũng vô ích, vì không hàng phục được phiền não, vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Đúng như cổ đại đức có nói, hét bể cổ họng cũng uổng công. Công phu của quý vị không đắc lực thì không hàng phục được phiền não. Vì vậy niệm Phật là chú trọng nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm chính là công phu chân thật. Trong nhất tâm không có ý niệm thứ hai. Nếu quý vị có xen tạp vọng tưởng tạp niệm thì đó không phải là nhất tâm. Nhất tâm thì không có vọng tưởng, không vọng tưởng, không có phiền não, không có tạp niệm. Cũng có nhiều vị đồng tu thường nói điều này không dễ làm. Tôi đang niệm Phật cũng có vọng tưởng. Điều này quý vị không nên sợ. Tại vì sao? Vì vọng tưởng đâu có dễ gì hàng phục được. Quý vị đọc trong bộ văn sau, Đại sư Ấn Hoàng có nói, một người thật sự niệm Phật, dũng mãnh tinh tấn, niệm trên 3 năm đến 5 năm, trong một cây nhang, vẫn còn có 3-4 cái vọng tưởng. Một cây nhang là 1 tiếng rưỡi, tức 90 phút, chỉ có 3-4 cái vọng tưởng thì cũng khá lắm rồi. Trong 1 tiếng rưỡi chỉ có mấy cái vọng tưởng. Còn nay chúng ta niệm Phật trong khoảng 1 phút thì đã có rất nhiều vọng tưởng. Phải làm sao đây? Không có cách nào. Niệm Phật mà trong 1 tiếng rưỡi chỉ có 3-4 cái vọng tưởng, đây là công phu đắc lực. Nay tôi truyền cho chư vị đồng tu thập niệm pháp, tức phương pháp 10 niệm, thời gian rất ngắn, chỉ mất 1 phút niệm 10 câu Phật hiệu. Phương pháp niệm 10 câu Phật hiệu này tuyệt đối không có vọng tưởng, bởi vì thời gian niệm rất ngắn thì dễ nhiếp tâm. Đại Thế Chí Bồ Tát có dạy điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm liên tục. Tôi dạy cách niệm phương pháp này thì dễ thực hành, bởi vì thời gian niệm rất ngắn. Nếu niệm thời gian dài thì không dễ nhiếp tâm, thì quý vị sẽ nổi dậy phiền não tập khí. Thế nhưng một ngày nhất phải niệm 9 lần. Đương nhiên là niệm càng nhiều thì càng tốt. Niệm 1 lần chỉ mất 1 phút mà thôi. Chỉ bởi vì niệm thời gian cách nhau không lâu thì lại niệm 1 lần, cho nên 1 ngày thì huân tu nhiều lần. Niệm được thời gian lâu rồi thì sẽ sanh ra lực lượng rất lớn. Cái lực lượng lớn này có thể giúp cho quý vị hàng phục phiền não. Cho nên đây là công phu từ cạn đến sâu. Có một điều quý vị phải nhớ kỹ. Chỗ này nói về phẩm vị, là nói công phu của chính mình, không nói nguyện lực của A Di Đà Phật gia trì. Không nói, không phải nói sự gia trì, mà là nói công phu niệm Phật của chính chúng ta sâu hay cạn. Để luận về phẩm vị cao hay thấp, giả như nói về sự gia trì của Phật thì không có phẩm vị đó. Hễ vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì làm A Di Việt Trí Bồ Tát, thì viên chứng tam bát thối. Đây đều là đại sư Đà Ngẫu Ích tại trong bộ Di Đà Yếu Giải nói cho chúng ta biết, ngôi vị đó cũng gần như bậc Đẳng Giác Bồ Tát và Thập Địa Bồ Tát. Đó là nói về Phật lực gia trì. Còn ở chỗ này nói phỏng vị cao hay tách là không nói Phật lực gia trì, chỉ nhờ vào công phu niệm Phật của mình
Trong phần này là có hai ý nghĩa, có phải phân biệt cho rõ ràng. Nói về Phật lực gia trì thì Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng pháp giới. Cho nên từ công phu niệm Phật của mình mà nói là có chín phẩm. Thế nhưng sẽ đến Tây Phương, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có chín phẩm, không có chín phẩm cao thấp, hoàn toàn là bình đẳng pháp giới. Điều này quý vị đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ thì thấy được rất rõ ràng. Trong phần văn lời nguyện của 48 nguyện cũng là nói như vậy. Lúc Thế Tôn vì chúng ta giảng giải, Ngài cũng là giới thiệu như vậy. Quý vị phải biết rõ điều này. Tu học pháp môn này, thề tính và nguyện là mục tiêu, là phương hướng. Trì danh là chánh tu. Hay nói cách khác, pháp môn niệm Phật này, trong phần trước tôi đã trình bày với quý vị rất rõ ràng, niệm Phật là niệm từ trong tâm, không phải miệng niệm. Trong tâm thật có Phật thì gọi là niệm Phật. Hữu khẩu vô tâm thì không gọi là niệm Phật. Hữu tâm vô khẩu, tuy niệm không niệm, nhưng trong tâm có niệm Phật. Chữ niệm này là kim tâm, tức hiện tại tâm. Hiện tại trong tâm thật có Phật. Đã có Phật thì đương nhiên không có vọng niệm, không thì không có vọng tưởng. Đây là đạo lý nhất định. Nếu quý vị có vọng tưởng, có tạp niệm thì không có Phật. Cho nên phải biết cách niệm như thế nào thì mới gọi là chân tu. Tôi thường chỉ dạy cho các đồng tu bắt đầu niệm Phật. Chúng ta bắt đầu niệm Phật trước tiên phải đọc kinh. Đọc kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao phải chọn đọc kinh Vô Lượng Thọ? Vì kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh đầu tiên của Tịnh Độ Tông, cũng tức là Tịnh Độ Khái Luận. Tịnh Độ Khái Luận. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là thuyết minh bổ sung của kinh Vô Lượng Thọ. Và kinh A Di Đà là Thế Tôn đặc biệt khuyên bảo chúng ta cầu sanh tịnh độ. Trong kinh có nói Thế Tôn 4 lần khuyên bảo chúng ta. Đến phần sau tôi sẽ trình bày với quý vị. Phật 4 lần khuyên bảo chúng ta cầu sanh tịnh độ. Ngài đích thật có lòng đại từ bi. Ngài khuyên 1 đến 2 lần, lại khuyên 2 đến 3 lần, lại khuyên 3 đến 4 lần. Nay tôi khuyên bảo quý vị đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, vì bộ kinh này rất quan trọng. Quý vị phải đọc cho thuộc lòng, phải nhớ kỹ những lời giáo huấn của Phật. Có được như vậy thì lúc bình thường chúng ta dụng công, nói dụng công tức là niệm Phật. Lúc chúng ta dụng công, tâm của chúng ta cùng với tâm của A-di-đà Phật như nhau. Nguyện của chúng ta cùng với nguyện của A-di-đà Phật cũng như nhau. Cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta đối với vũ trụ dân sanh cũng cùng với A-di-đà Phật như nhau. Những cách làm và cách nói của chúng ta cũng cùng với A-di-đà Phật như nhau, thì mới gọi là học Phật. Phải học giống như Phật, học giống như A-di-đà Phật. Cho nên chúng ta niệm Phật là tu pháp môn tịnh độ. Chúng ta thờ tôn tượng của A-di-đà Phật, tức là thờ một tượng gương mẫu, thờ một tượng mô thức. Chúng ta phải y theo tượng mô thức này để làm hình tượng của mình, tự mình làm giống như tôn tượng của A-di-đà Phật vậy. Quý vị nghĩ xem, quý vị làm sao mà không được vãng sanh? Đây tức là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Vì sao tương ứng? Vì tâm nguyện giải hành hoàn toàn tương ứng với Phật. Vậy thì A-di-đà Phật ở đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, chính là tâm của A-di-đà Phật, nguyện của A-di-đà Phật, giải của A-di-đà Phật, hành của A-di-đà Phật. Nếu quý vị đọc không thuộc lòng thì quý vị làm sao tương ứng? Mục đích của đọc kinh là ở chỗ này. Cho nên điều thứ nhất là phải đọc cho thuộc lòng, điều thứ hai là phải hiểu rõ, chẳng những phải hiểu rõ mà phải hiểu rõ thấu triệt. Điều thứ ba là tu hành. Tu hành tức là nói tương ứng, quý vị niệm Phật tương ứng, tức là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Tuy hiện nay có rất nhiều người niệm Phật, nhưng người được tương ứng thì rất ít. Vì sao không được tương ứng? Vì họ không biết cái gì là tâm nguyện của A Di Đà Phật, cũng không biết giải hành của A Di Đà Phật. Niệm Phật như vậy, niệm Phật như vậy không có lợi ích. Đó chỉ là niệm Phật khẩu thiện mà thôi, tức là trong miệng không có mắng người, chỉ là niệm A Di Đà Phật khẩu thiện mà thôi, nhưng tâm hành không tương ứng. Cho nên cái lực lượng đó rất yếu ớt, không thể phục đoạn phiền não, tức là công phu niệm Phật của quý vị không đủ. Nếu tâm nguyện giải hành đều tương ứng thì công phu niệm Phật này rất sâu. Cho nên Đại Thế Tí Bồ Tát có nói: nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tại là bây giờ, tương lai là gì? Là lúc lâm chung vãng sanh, Phật đến tiếp dẫn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày đều thấy Phật, mỗi ngày cũng không rời khỏi A Di Đà Phật. Thế Tôn tại trong Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài tán thán A Di Đà Phật có hào quang thù thắng nhất, là vua trong chư Phật. Còn trong Kinh A Di Đà thì nói sáu phương chư Phật đều tán thán. Có thể nói mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, không có vị Phật nào mà không tán thán A Di Đà Phật. Ngày nay chúng ta rất là may mắn nhận A Di Đà Phật làm thầy của chúng ta. Chúng ta là học trò của A Di Đà Phật, chúng ta là đệ tử của Ngài. Đây là điều vinh dự nhất cho chúng ta. Có biết bao nhiêu Bồ Tát muốn thân cận cũng không có duyên. Ngày nay chúng ta có duyên đã gặp được, đây là điều vui cùng may mắn. Trong đoạn kinh văn này, vì chúng ta giới thiệu hoàn cảnh sinh hoạt của Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta nhất định phải đi đến Cực Lạc thế giới. Cho nên đối với trạng huống của Cực Lạc thế giới thì phải hiểu rõ cho tường tận. Tuy phần kinh văn không nhiều, nhưng ý nghĩa thì rất đầy đủ. Nếu muốn hiểu rõ tường tận thì hãy đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ. Xin xem tiếp phần kinh văn: kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cổ danh Cực Lạc. Đây là trước tiên đem nguyên do danh xưng của Cực Lạc thế giới vì chúng ta nói ra. Cõi Cực Lạc không có những sự khổ. Còn ở thế gian này của chúng ta, những sự khổ thì quá nhiều, nhất là trong xã hội ngày nay. Chúng ta đi khắp nơi trên địa cầu, thấy mỗi một nơi đều có những sự khổ. Hiện nay trong thế gian này tìm không ra cõi tịnh độ. Mấy năm gần đây có nhiều vị đồng tu di dân đến Úc Châu, và cũng có nhiều vị di dân đến Tân Tây Lan. Hai quốc gia đó phảng phất như cõi tịnh độ, điều hiếm có nhất là lòng người đôn hậu, không có ô nhiễm. Thực vật và rau cải ở bên đó không có dùng thuốc trừ sâu, hoàn toàn không có ô nhiễm. Lòng người đôn hậu, có thể nói hiện nay ở bên đó là một hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất cho nhân loại. Thế nhưng có một điều rất đáng tiếc. Đáng tiếc điều gì? Trong tầng khí ozone, ở tầng khí quyển đã bị lún một lỗ rất lớn, lại ở ngay trên bầu trời của Úc Châu, không thể hoàn toàn tốt đẹp.
Cho nên người Úc Châu lúc đi ra ngoài đều phải đội nón, phải mặc áo dài tay. Tại vì sao? Vì ánh nắng của mặt trời sẽ làm cho thân thể dễ bị ung thư da. Người Úc Châu bị ung thư da rất nhiều. Trước kia nhiều người thích đi tắm biển và phơi nắng, bây giờ thì họ không dám đi nữa. Quý vị nghĩ xem, không thể hoàn toàn tốt đẹp. Trong tầng khí ozone có một cái lỗ lớn, nó không ở bên Nam Bắc Cực mà nó ở tại Úc Châu. Đây cũng là cộng nghiệp của chúng sanh sở cảm. Nếu truy tìm nguyên nhân của nó, khổ từ đâu mà có? Khổ là từ quý vị tạo ác nghiệp mà có. Mà hiện nay tất cả chúng sanh tạo tác ác nghiệp không có dấu hiệu ngưng lại. Họ đã tạo và đang tạo rất nhiều ác nghiệp, thì những tai họa của thế giới này làm sao có thể tránh khỏi? Trong Phật Pháp có nói ba thứ khổ cho chúng ta: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Hiện nay lại còn tăng thêm gấp bội. Ngược lại chúng ta hãy xem Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới không có sự khổ của tội báo. Và phàm là người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, họ đều là tu tịnh nghiệp mà đi vãng sanh. Tuy họ có hưởng thụ nhưng không tạo nghiệp tập. Trong khổ tập diệt đạo, tập là nhân của quả khổ. Ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chỉ hưởng sự vui sướng, không có tạo ác nghiệp. Còn chúng ta ở cõi này đang hưởng thụ thì lại tạo ác nghiệp. Đây cũng là điều rất đáng sợ. Mỗi ngày quý vị ăn thịt của những động vật này. Những động vật này chúng cũng là đến trả nợ. Mà hiện nay chúng trả nợ rất mau, còn mau hơn trước kia rất nhiều. Thế như nói ăn thịt, trước kia nuôi heo đều là nuôi ở bên ngoài, cho nên mạng sống của heo cũng rất dài. Hiện nay mọi người ăn thịt heo, mạng sống của heo bao lâu? Chỉ có 6 tháng. Hiện nay người nuôi heo, cách nuôi của họ là chích thuốc, khiến cho nó mau lớn. Chỉ trong 6 tháng thì nó rất nặng, thì có thể giết nó. Cho nên hiện nay mạng sống của heo chỉ có 6 tháng. Sau khi nó chết, lại đi đầu thai, nó lại phải trả nợ. Trước kia thọ mạng của heo có khoảng đến mấy năm, bây giờ thọ mạng của nó rất ngắn. Còn nuôi gà, trước kia thọ mạng của gà cũng rất dài, bây giờ thọ mạng của gà chỉ có 6 tuần. Họ cũng là chích thuốc cho nó. Họ dùng cách nuôi này khiến cho nó mau lớn. Chỉ trong 6 tuần thì nó rất lớn, thì có thể giết nó. Hiện nay tất cả đều trái ngược. Đây là tạo tác ác nhân, tương lai sẽ chịu lấy ác báo. Hiện nay trên khắp thế giới, mỗi một khu vực, không biết lúc nào thì tai họa sẽ đến. Hôm qua quý vị đã nhìn thấy động đất lớn ở Nhật Bản, chỉ có vài giây thì đã hủy diệt cả một thành thị. Mỗi năm ở vùng Nam Bắc, tiểu bang California nước Mỹ liên tục bị thiên tai. Đây cũng là cộng nghiệp của chúng sanh sẽ cảm. Còn ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, mọi người không có tạo tội nghiệp. Trong kinh điển có nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, cũng tức là niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh. Vì họ không có tạo tội nghiệp, cho nên cõi cực lạc không có tai họa. Theo trong Phật Pháp mà nói, họ tu hành không có thối chuyển. Nay chúng ta tu hành ở cõi này, tiến được ít, thối thì nhiều. Còn tu hành ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chỉ có tiến bộ, không có thụt lùi. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì viên chứng tam bất thối, rất mau được thành Phật. Tu hành không bao giờ bị chướng ngại. Cõi đó không có những sự khổ. Cho nên cõi đó gọi là cực lạc thế giới. Trong cõi nước của mười phương chư Phật đều có khổ tập diệt đạo, chỉ riêng ở Tây phương cực lạc thế giới thì không có. Quý vị muốn hỏi vì sao cực lạc thế giới không có? Thật ra trong những buổi giảng tôi thường trình bày với quý vị, cõi Tây phương cực lạc thế giới là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Chẳng những Tây phương cực lạc thế giới không có lục đạo, cũng không có thập pháp giới, không có thanh văn, không có duyên giác, chỉ có những bậc Bồ Tát, mà những bậc Bồ Tát đó toàn là Phổ Hiền Bồ Tát, không có những Bồ Tát khác. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, nếu Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể thành Phật. Những người vừa sanh về Tây phương cực lạc thế giới thì tu hạnh Phổ Hiền. Cho nên thuần túy là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ hai là Đức Tôn Phổ Hiền trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên thật sự không thể nghĩ bằng. Trong kinh lại nói, Xá Lợi Phất cực là quốc độ thất trùng lan thuận, mãi cho đến thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Trong đoạn kinh văn này là nói về hoàn cảnh cư trú của Tây phương cực lạc thế giới. Trong hoàn cảnh cư trú, sơ lược nói ra mấy điều cho chúng ta. Điều thứ nhất là nói về hưởng cái vui của địa lợi. Người qua chúng ta thường nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây cũng là sự mong cầu của người học Phật chúng ta ở Tây phương cực lạc thế giới, thấy điều có đủ hết. Nói đến địa lợi, trong kinh nói mặt đất của Tây phương cực lạc thế giới đất bằng như bàn tay, mặt đất bằng phẳng. Còn cõi thế gian này của chúng ta, mặt đất cao thấp không bằng phẳng. Vì sao không bằng phẳng? Vì lòng người không bình đẳng. Cho nên báo độ này thì không bằng phẳng. Còn ở Tây phương cực lạc thế giới, tâm của mọi người đều là bình, đều là thanh tịnh, cho nên họ cảm được báo độ đó là bằng phẳng. Vả lại đất, mặt đất là trong suốt, địa chất toàn là lưu ly. Trong kinh nói hoàng kim vi địa, mặt đất toàn là vàng, địa chất của nó là lưu ly, là trong suốt. Người Hoa chúng ta gọi là ngọc bích, tức là lưu ly, là thứ ngọc màu xanh biếc trong suốt, tức là trong kinh Phật nói lưu ly. Chúng ta có được một tí thì làm thành đồ trang sức, đeo trên người cho là rất quý báu. Còn ở Tây phương cực lạc thế giới đó là đất. Cho nên quý vị mới biết được cõi cực lạc rất tốt đẹp. Phật tại trong kinh có nói bảy tầng lan can, bảy tầng hàng cây, đều dùng chữ bảy này. Bảy không phải là con số mà là biểu pháp. Bảy tượng trưng cho viên mãn. Bảy là đông nam tây bắc, trên dưới và chính giữa, đó chính là viên mãn, là tượng trưng cho cái ý nghĩa này. Trong kinh Quan Nghiêm thì dùng chữ 10 là tượng trưng cho viên mãn, từ 1 đến 10 là con số này. Đây là một con số viên mãn, cho nên trong kinh Phật nói con số này không nên xem nó là số 1, nó tượng trưng cho viên mãn. Viên mãn nhất định là tùy theo ý muốn thì mới gọi là viên mãn. Nếu không thể tùy theo ý muốn của mình thì không thể gọi là viên mãn. Cho nên hàng cây và lan can, quý vị thích như thế nào thì nó biến thành như thế đó, thì mới gọi là viên mãn. Ý nghĩa của chữ bảy này ở đây thì Đại sư Ngẫu Ích dùng theo cách nói của Tông Thiên Thai, chính là biểu pháp, cũng có thể tượng trưng cho bảy khoa đạo phẩm. Cách nói này chỉ cần có thể nói được có lý thì được rồi, bởi vì Phật Pháp không có điện pháp để nói. Chỉ cần quý vị nói được có lý thì được rồi, nói được có lý khiến cho người nghe cảm thấy không sai, rất đúng thì được rồi. Cho nên Phật Pháp không có điện pháp để nói. Nói đến tứ bảo là tượng trưng cho tứ đức, thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên chỉ cần nói đúng thì được rồi. Chỗ thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới thì Đại sư Ngẫu Ích vì chúng ta nói rõ, sự thù thắng thứ nhất là tự mình tu đức sâu. Công phu tu của mình chính là tâm của mình thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi tịnh. Cùng với tâm của A Di Đà Phật như nhau. Cho nên A Di Đà Phật kiến tạo cõi tịnh độ đó, chúng ta dùng tâm thanh tịnh để vãng sanh. Tức đây tức là trang nghiêm tịnh độ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Dùng cái gì trang nghiêm? Dùng tâm thanh tịnh trang nghiêm. Sự thù thắng thứ hai là bậc thánh hiền ở Tây Phương Cực Lạc thế giới quá nhiều. Khắp cõi nước đều là bậc thượng thiện nhân cùng ở một chỗ. Quý vị, mỗi ngày quý vị cũng gặp được các bậc đẳng giác Đại Bồ Tát. Quý vị làm sao mà không tiến bộ? Quý vị làm sao mà có thuộc lui? Không bao giờ có. Ở cõi Cực Lạc có rất nhiều Đại Bồ Tát dạy cho quý vị, giúp cho quý vị. Quý vị tu học trên đường Bồ Đề tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích có nói, đây là nhân duyên chân thật của cõi Cực Lạc. Ngài nói như vậy, chúng ta có thể tiếp nhận, chúng ta có thể y giáo phụng hành. Chúng ta lại nghĩ thế giới phương khác không có nhân duyên thù thắng như vậy. Nhân duyên thù thắng này chỉ riêng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có. Đại sư Ngẫu Ích ngài lại nói, những thứ trang nghiêm đó là do nghiệp tăng thượng thiện của đồng cư độ sở cảm. Cái nghiệp tăng thượng thiện này chính là niệm Phật. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát có dạy, điều nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Thật tại mà nói, tuy chỉ có hai câu tám chữ, ngài đã đem bí quyết niệm Phật thảy điều dạy cho chúng ta. Cho nên niệm Phật phải niệm như thế nào? Nhất định phải điều nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Cái gì là điều nhiếp sáu căn? Như nay mắt của chúng ta tham nhìn sắc đẹp, tay của chúng ta thì tham nghe diệu âm, sáu căn thì phan duyên sáu trần bên ngoài nổi dậy lòng tham. Không thuận theo ý của mình thì tâm nổi giận. Sáu căn của chúng ta chạy theo sáu trần bên ngoài đều nhiếp sáu căn, tức là thu trở về. Mắt không tham nhìn sắc đẹp, tai không tham nghe diệu âm, sáu căn đều thu trở về thì gọi là điều nhiếp sáu căn. Sáu căn đều thu trở về thì tâm được thanh tịnh, thì tâm được định. Cho nên Phật đối với những người sơ học, vì sao ngài nói ra rất nhiều điều hạn chế như vậy? Đó là ngài nói giới luật, đặc biệt là những giới cấm, không được làm điều này, cũng không được làm điều kia. Ngài nói ra rất nhiều điều hạn chế. Những điều hạn chế này chính là giúp cho quý vị điều nhiếp sáu căn. Nếu sáu căn của quý vị thanh tịnh, không nhiễm một bụi trần, thì Phật sẽ cho tự do. Như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không còn chướng ngại nữa. Tại vì sao? Vì mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, không nhiễm tâm thanh tịnh, tâm của quý vị vẫn là thanh tịnh, cũng không bị ô nhiễm. Tại vì sao? Vì quý vị đã biết, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng, cho nên có thể tiếp xúc mà không khởi lòng tham ái, không chấp trước, bởi vì quý vị đã biết nó là hư vọng.
Nếu tu học chưa tới mức độ này, hay nói cách khác, tâm của quý vị vẫn còn bị cảnh giới bên ngoài chuyển, vẫn còn bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng, đó thì nhất định cấm tuyệt. Nếu tâm của quý vị không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động, không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng, thì Phật sẽ cho tự do. Đó gọi là được đại tự tại. Do đây mới biết phương pháp giảng dạy của Phật rất là thiện xảo phương tiện. Dạy cho người sơ học thì có phương pháp dạy cho người sơ học. Dạy cho người tu lâu thì có phương pháp dạy cho người tu lâu. Dạy cho người đã chứng quả thì có phương pháp, thì có cách dạy cho người đã chứng quả. Nhìn thấy công phu thứ bậc của quý vị khác nhau thì phương pháp của Phật giảng dạy cũng khác nhau. Cho nên Phật đối với Pháp Thân Đại Sĩ Đại trong Đại Thừa, Ngài hoàn toàn cho tự do. Vì Pháp Thân Đại Sĩ đã minh tâm kiến tánh, cũng tức là họ đã hoàn toàn nhìn thấy và hoàn toàn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Họ có thể được tự do, không còn hạn chế chút nào. Nhưng nếu tu học chưa tới mức độ này, quý vị sẽ bị cảnh giới làm ảnh hưởng, thì phải ràng buộc quý vị, thì phải chế định giới luật cho quý vị không được vi phạm, khiến cho quý vị có một khuôn phép, có một mô thức để tinh tấn tu học. Đại sư Ngẫu Ích tại trong Yếu Giải, Ngài có nói mấy câu với chúng ta. Chư Phật Bồ Tát Thanh Văn của Tây Phương Cực Lạc thế giới là đại biểu cho nhân duyên sanh pháp, Thanh Văn đại biểu cho không, Bồ Tát đại biểu cho giả, Phật đại biểu cho trung. Theo cách nói này toàn là cách giảng của Tông Thiên Thai. Quý vị xem mà hiểu được thì rất tốt, nếu xem không hiểu cũng không sao, không cần phải nghiên cứu nó. Đây là cách phán giáo của Tông Thiên Thai, dùng tam đế, tam quán để quán sát pháp môn niệm Phật của Tịnh Tông. Đại sư Ngẫu Ích lúc Ngài còn trẻ là tu học theo Tông Thiên Thai, về sau Ngài quy tâm tịnh độ. Ngài chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, cho nên Ngài giảng kinh đều dùng giáo nghĩa của Tông Thiên Thai. Ngài đích thực đã đạt đến cảnh giới viên dung vô ngại, cho nên Ngài giải thích bộ kinh này được viên mãn như vậy. Trong kinh này nói cho chúng ta biết ao bảy báo, nước có tám công đức. Đây là nói rõ trong tất cả chúng sanh, mười trong mười phương thế giới giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỗ sanh ra là ao bảy báo. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải thai sanh, là liên hoa quá sanh. Liên hoa quá sanh thì không có sự khổ của già bệnh. Nay cái thân thể này của chúng ta là thai sanh, chỗ sanh ra bất tịnh, chủng tử bất tịnh, cho nên bệnh hoạn thì rất nhiều, cũng dễ già yếu. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa quá sanh, cho nên phàm thánh đồng cư độ là do vô lậu tịnh nghiệp tạo thành. Ngài nói câu này rất đúng. Vô lậu nghiệp không phải cách tu của người phàm phu. Cách tu của người phàm phu toàn là hữu lậu nghiệp. Tu vô lậu nghiệp phải là bậc A-la-hán trở lên. Họ đã đoạn hết kiến tư phiền não, họ tu hành là vô lậu nghiệp. Còn chúng ta chưa có đoạn kiến tư phiền não. Chữ lậu này là danh từ thay cho phiền não. Chúng ta có tham ái, có vọng tưởng, có tạp niệm, có phiền não. Bất luận tu học pháp môn nào cũng là hữu lậu nghiệp. Ở chỗ này thì Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, tu pháp môn niệm Phật này là vô lậu nghiệp. Chúng ta vừa nghe, hình như Ngài nói được có chút miễn cưỡng. Chúng ta niệm Phật vẫn là dùng, vẫn là dùng 8 thức 51 tâm sở, dùng cái vọng tâm này để niệm Phật, để tu hành, làm sao lại là vô lậu nghiệp? Bởi vì trong hết thảy tất cả hư vọng, chỉ riêng câu A Di Đà Phật này là chân thật. Hôm qua tôi đã trình bày với quý vị công đức danh hiệu không thể nghĩ bằng. Một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu này là tổng cương lĩnh của toàn cả Phật pháp. Một câu Phật hiệu này chính là danh hiệu chân như tự tánh của chúng ta. Chỉ riêng câu Phật hiệu này là chân thật. Cho nên tính nguyện trì danh là tu vô lậu tịnh nghiệp. Huống chi là lại được oai thần bổ nguyện 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không có sự khổ của già bệnh chết. Còn chúng ta ở cõi này thì có sự khổ của sanh già bệnh chết. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có, là liên hoa hóa sanh. Tuy trong kinh chỉ nói có 4 màu hoa sen, thật ra trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói được rất rõ ràng, màu sắc của hoa sen có rất nhiều, nói không hết. Màu sắc ánh sáng cũng vô lượng, màu của hoa sen như thế nào thì nó phóng ra màu ánh sáng đó. Trong bổn kinh chỉ sơ lược nêu ra 4 màu thôi. Nói liên hoa hóa sanh tức là không phải thai sanh. Thai sanh rất khổ. Con người lúc thai sanh thì có tình cảm rất sâu với mẹ con, cha con và anh em. Còn liên hoa hóa sanh thì không có tình cảm. Hay nói cách khác, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, tình thương yêu rất sâu nặng, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều không còn nữa. Tình thương yêu này chính là nguyên nhân nguồn gốc sanh ra lục đạo luân hồi. Tham ái không nặng thì không sanh vào cõi Ta Bà. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa hóa sanh. Trong kinh lại nói với chúng ta, chúng sanh phát tâm vãng sanh. Quý vị mà thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, quý vị phải thật sự phát tâm, không được giả. Giả thì vô ích. Phải thật phát nguyện thì trong ao bảy báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới sanh ra một búp hoa sen, vả lại rất là kỳ diệu. Trên búp hoa sen đó có tên của mình. Điều này là sự thật, không phải giả. Vào khoảng mấy năm trước, tôi ở Cựu Kim Sơn giảng kinh. Ở bên đó có một vị đồng tu nói với tôi rằng, lúc ông đang tịnh tọa niệm Phật, lúc đó ông không phải nằm mộng, cũng không phải tưởng tượng, sau khi đi kinh hành niệm Phật thì ngồi xuống, lúc ông đang tịnh tọa niệm Phật thì thấy một đóa hoa sen. Ông nói màu sắc ánh sáng của hoa sen đó ông chưa từng thấy, rất là tốt đẹp. Trên hoa sen đó có viết tên, là tên của ông. Ông đem chuyện này nói với tôi thì tôi khích lệ cho ông ấy, ông hãy cố gắng niệm Phật. Nay ông đã thấy được hoa sen của mình rồi thì phải nên càng có lòng tin, phải quyết tâm mà cầu sanh tịnh độ. Điều này đã phù hợp với Đại Thế Chí Bồ Tát có nói nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Đây là ông là hiện tại thấy được hoa sen. Trong lúc tịnh tọa niệm Phật thấy được, điều này không phải tưởng tượng, ông chưa từng nghĩ đến. Trên hoa sen đó đích thật có tên của mình. Tương lai lúc thọ mạng của chính chúng ta đã hết, Tức là lúc chúng ta lâm chung thì A Di Đà Phật dùng hoa sen đó đến tiếp dẫn quý vị, nhất định sẽ không sai. Đây là sự thật, không phải giả. Cho nên mọi người niệm Phật niệm được càng tinh tấn, tâm càng thành khẩn, càng thanh tịnh, thì hoa sen đó càng ngày càng lớn, màu sắc ánh sáng càng ngày càng tốt đẹp, thì chứng minh quý vị vãng sanh được phẩm vị cao. Cho nên chúng ta bình thường thi đua với mọi người, không phải thi đua mặc, không phải thi đua ăn, không phải, cũng không phải thi đua nhà ở. Những thứ này không có đáng gì để nói, không bao lâu thì sẽ hết rồi. Chúng ta phải thi đua hoa sen của ta ở Tây Phương Cực Lạc thế giới lớn hơn người khác, thì đây mới là thực sự hữu dụng. Cho nên phải thành thật niệm Phật, càng niệm thì hoa sen càng lớn, càng niệm thì hoa sen càng tốt đẹp, hoa sen đó càng lớn càng tốt đẹp, tự mình có thể cảm giác được. Tại vì sao? Vì quý vị càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm càng vui sướng, thì chứng minh hoa sen đó càng lớn càng tốt đẹp. Cho nên người niệm Phật là người vui sướng nhất trong thế gian, là người hạnh phúc nhất trên trong thế gian. Nếu niệm Phật mà mỗi ngày vẻ mặt buồn rầu khổ não thì chắc chắn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có hoa sen. Đó là vì quý vị dụng công phu đã sai rồi, thì chứng minh quý vị có rất nhiều vọng tưởng tạp niệm và tham sân si mạng, quý vị cũng không đoạn trừ được. Đây là công phu không đắc lực, tu học không đúng như pháp. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa hóa sanh, thì hoa khai kiến Phật, tức hoa nở thế Phật. Chúng ta thường đọc trong bài kệ hồi hướng: hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Khi ngộ vô sanh, tức là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Chứng được vô sanh pháp nhẫn là quả vị nào? Trong kinh Nhân Vương có nói, bậc Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa. Thất địa là hạ phẩm vô sanh nhẫn, bát địa là trung phẩm vô sanh nhẫn, cửu địa là thượng phẩm vô sanh nhẫn, thập địa và đẳng giác là tịch diệt nhẫn. Càng cao hơn nữa thì thành Phật. Cho nên vô sanh pháp nhẫn là bậc Bồ Tát rất cao. Giờ đây mới biết hoa nở thấy Phật là chân thật công phu của chính quý vị. Chúng ta nói công phu niệm Phật có sâu cạn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là niệm Phật, có công phu rất sâu, tự mình chứng được vô sanh pháp nhẫn, tức là chứng được A Di Việt Trí Bồ Tát. Đó không phải là A Di Đà Phật gia trì, mà là tự mình chứng được. Thế nhưng quý vị nên biết, sự lợi ích lớn nhất của Tây Phương ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái lớn nhất đó không thể nghĩ bàn, tức là lúc chúng ta tự mình chưa có chứng được cảnh giới đó, thì nguyện lực của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta lên đến cảnh giới đó. Cho nên vừa vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị là A Di Việt Trí Bồ Tát, đó là Phật lực gia trì cho quý vị. Thế như nói, chúng ta hưởng thụ trong thế gian này, đi ra ngoài ngồi xe sang trọng, quý vị muốn đi đến nơi nào, A Di Đà Phật là đại thí chủ, quý vị muốn đi đâu thì Ngài tặng một chiếc xe sang trọng cho quý vị. Đó không phải là quý vị có khả năng mua được. Đến khi quý vị tu hành hoa nở thấy Phật thì Phật không gia trì, tự mình có thể có khả năng mua được chiếc xe giống như vậy. Đó là cái ý nghĩa này. Lúc tự mình không có khả năng mua xe thì A Di Đà Phật tặng cho quý vị. Quý vị nghĩ xem, cũng giống như tự mình có vậy. Đây là nói về phương diện hưởng thụ, không có khác nhau. Cho nên thế giới của Ngài là bình đẳng pháp giới. Nói về riêng mình thì không bình đẳng. Nếu nói về Phật lực gia trì thì hoàn toàn bình đẳng. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tướng mạo và thân thể của mỗi một người thể đều giống như bậc đẳng giác Bồ Tát vậy, khuôn mặt đều giống nhau. Điều này quý vị đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thì biết rõ. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, A Di Đà Phật trong nhân địa Ngài đã phát 48 lời nguyện, Ngài đã nhiếp thọ 210 ức cõi nước của chư Phật. 210 ức đó cũng là biểu pháp. không phải là con số. Nếu là con số thì 210 ức không nhiều. Số 1 cũng không rất lớn. 210 ức là biểu pháp. Trong mật tông dùng 21 tượng trưng cho viên mãn, và dùng 16 tượng trưng cho viên mãn. Cho nên chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ có nói 16 vị chánh sử, 16 đó là tượng trưng cho viên mãn. 21 đến 210 ức vẫn là 21, thảy đều là tượng trưng cho viên mãn. Cái viên mãn này chính là tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước của chư Phật, không bỏ sót một cõi Phật nào. Đây là sự tu học của Ngài. Cho nên Ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới rất là phù hợp với lý niệm của khoa học. A Di Đà Phật kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải nhờ vào sức tưởng tượng mà kiến tạo. Ngài không phải tưởng tượng, mà là Ngài đích thân đi tham quan hết thảy tất cả thế giới của chư Phật. Ngài chọn cái hay, bỏ cái dở của cõi nước chư Phật. Ngài đã kiến tạo được trang nghiêm như vậy. Hay nói cách khác, Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là thu thập tất cả cái tốt đẹp của cõi nước chư Phật mà tạo thành. Điều này rất là phù hợp với lý niệm của nhà khoa học hiện nay. Cho nên A Di Đà Phật, Ngài đích thật là đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, Ngài đi khắp nơi tham quan khảo sát, mang về những thứ tốt đẹp. Còn những thứ không tốt đẹp thì Ngài hoàn toàn không lấy, những thứ tốt đẹp đều mang về hết. Cho nên Ngài đã kiến tạo thành một hoàn cảnh để tu học tận thiện tận mỹ.